là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại huyện Văn Chấn. Những năm qua, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tín ngưỡng huyện Văn Chấn luôn sâu sát cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là vùng đồng bào có đạo. Cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm giải quyết các nhu cầu chính đáng trong sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, đảm bảo quy định, quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, thường xuyên giữ mối liên hệ với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín. Các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng và các tín đồ, Phật tử luôn đoàn kết chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Văn Chấn tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tôn giáo tín ngưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội vùng đồng bào tôn giáo.
Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025, tuyên dương khen thưởng các mô hình điển hình tiên tiến. Sự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, huyện Trạm Tấu đã có 10 trên 23 chỉ tiêu đạt và vượt, 13 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên. Trong 2 năm đã thành lập mới 11 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã, trên 120 tổ hợp tác sản xuất, nâng tổng doanh nghiệp trên địa bàn lên 36 doanh nghiệp, 23 hợp tác xã, 330 tổ hợp tác và 809 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Đặc biệt lĩnh vực du lịch đã có những bước phát triển đột phá, tổng lượng khách du lịch năm 2022 đạt 95.000 lượt với doanh thu trên 66,5 tỷ đồng. Năm 2023, phấn đấu doanh thu từ du lịch đạt khoảng 85 tỷ đồng. Huyện đã hoàn thành 45 km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ làm được 130 nhà ở cho hộ nghèo từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an và nguồn huy động khác. Đến nay, 100% xã và 54 thôn tổ dân phố có đường giao thông đến trung tâm, 100% số xã với trên 90% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng. Các văn bản được ban hành và thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ huyện, đảm bảo tính thống nhất chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp toàn diện. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tuyên truyền quảng bá và có những chính sách hỗ trợ người dân. Công an tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng huyện vùng cao trong phát triển kinh tế xã hội.
Tính đến nay, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội của toàn tỉnh là khoảng gần 80.000 người, đạt tỷ lệ gần 20% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là gần 25.000 người, tăng 531% so với năm 2018. Với mức tăng này, Yên Bái hiện đứng thứ nhất về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khu vực Tây Bắc. Theo đó, tỷ lệ nông dân và lao động phi chính thức tham gia so với lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2022 của Yên Bái là 6%, tăng 5% so với năm 2018. Có được kết quả này là do Yên Bái áp dụng nhiều giải pháp tuyên truyền vận động người dân, người lao động tham gia các loại hình bảo hiểm. Số người tham gia bảo hiểm xã hội năm 2022 tăng 142% so với năm 2018, qua đó giúp cho người lao động được thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định. Nhận thức của người dân, người lao động về chủ trương, chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng nâng lên. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia.
Tổng diện tích rừng của huyện Lục Yên đến thời điểm này là hơn 59.700 ha. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong những ngày nắng nóng, hạt kiểm lâm huyện đã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các chủ rừng, người dân tạm dừng việc xử lý thực bì trồng rừng, không đốt nương và không nên sử dụng lửa trong rừng. Thực hiện nghiêm các phương án phòng cháy chữa cháy rừng trên diện rộng, chủ động chuẩn bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức thực hiện các biện pháp về phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật, phối hợp với các chủ rừng bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng.
Theo thống kê của các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Yên Bái, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đang còn tồn tại khoảng hơn 1.500 điểm có nguy cơ mất an toàn lưới điện.
Trong đó, tình trạng cây cối, mọc liên kề, hành lang lưới điện không giải tỏa được chiếm tỷ lệ phần lớn. Tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên. Ngoài ra, trong quá trình đô thị hóa, việc các tổ chức cá nhân san gạt, lấp đất, tạo mặt bằng cũng là một trong những nguyên nhân khiến số vụ vi phạm hành lang lưới điện gia tăng thời gian qua. Để hạn chế các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện, thời gian tới, Công ty Điện lực Yên Bái sẽ triển khai nhiều biện pháp như tăng cường công tác kiểm tra lưới điện, trạm biến áp để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện, phối hợp với các xã phường, thị trấn, tổ chức tuyên truyền đến người dân những văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và biện pháp phòng tránh tai nạn điện. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là ghi nhận những kết quả nổi bật trong xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ huyện Mù Cang Chải trong nửa nhiệm kỳ qua. Tiếp đó là phản ánh nậm khắt phấn đấu đạt nông thôn mới vào năm 2024. Cuối chương trình là phóng sự Mù Cang Chải thiếu sân chơi cho trẻ em trong dịp hè. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của đại hội, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 19 xác định tập trung triển khai thực hiện 3 đột phá, 4 chương trình trọng điểm, đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch, xây dựng đội ngũ công chức viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển, huy động quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển. Chương trình trọng điểm là chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Chương trình phát triển du lịch xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện. Chương trình phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và chương trình bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch. Cùng với đó là triển khai các giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, lộ trình, thời gian thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời chỉ đạo các chi đảng bộ hoàn thiện chương trình hành động đảm bảo thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Ngay sau khi thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã ban hành chương trình hành động để tổ chức phổ biến, quán triệt về thực hiện nghị quyết cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ. Đồng chí Giàng A Vừ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết thêm.
Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động số 01 để thực hiện nghị quyết. Đồng thời thì cũng tích hợp nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 để phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân dân huyện, cho các ngành, các cấp và các địa phương để có kế hoạch, giải pháp, phương án thực hiện từng chỉ tiêu ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cùng với đó thì huyện rất quan tâm công tác kiểm tra giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện của từng tháng, từng quý, từng năm.
Để triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 đề ra, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã ban hành kế hoạch chi tiết cụ thể và xây dựng kịch bản lộ trình thời gian thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay đã có 8 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết, có 12 chỉ tiêu đạt trên 70%. Đồng chí Lê Trọng Khang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết.
Nghị quyết của Huyện ủy sớm đi vào cuộc sống thì ngay sau đại hội thì Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo triển khai kịp thời cái việc phổ biến tuyên truyền nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với các cái hình thức thông qua các cái hội nghị hoặc là thông qua các cái phương tiện truyền thông đại chúng để phổ biến, để tạo sự đồng lòng thống nhất trong cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng thời thì huyện cũng đã triển khai cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa 19 và cái chương trình hành động số 11 cũng như là số 01 và số 11 của huyện ủy. Sau gần 1/2 nhiệm kỳ tự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh, sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở ban ngành và đặc biệt là cái sự lãnh đạo sát sao của huyện ủy cũng như hội đồng dân thì với tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm nỗ lực chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên huyện Mù Căng Chải, đến nay thì với 23 chỉ tiêu đã đề ra thì trong nghị quyết đại hội 19 của đảng bộ huyện thì đã có 8 chỉ tiêu là vượt, 9 chỉ tiêu thì đạt trên 90% và 3 chỉ tiêu thì đạt từ 70-90% và còn lại 3 chỉ tiêu thì đang triển khai đảm bảo theo cái tiến độ.
Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ về tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp nói chung và Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 nói riêng, hiện nay cuộc sống của người dân đã từng bước được nâng lên. Về công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện, năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2022, toàn huyện đã thu được trên 138 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Các mô hình phát triển kinh tế, nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo các sản phẩm ô cốp mang tính thương hiệu riêng của huyện Mù Căng Chải nhằm giúp cho người dân khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo thu nhập ổn định cho người dân. Anh Sùng A Páo, xã Hồ Bồn nói.
Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ cho mình giống và cũng như là một phần thức ăn nên mình cũng mạnh dạn là đầu tư cái chuồng lợn, vợ chồng có việc làm hàng ngày cũng như là tăng thu nhập cho gia đình.
Ngoài các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đã triển khai có hiệu quả các hoạt động về văn hóa xã hội, đặc biệt là tổ chức lễ hội hoa tớ dày, các hoạt động chào xuân mới nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc gắn với phát triển du lịch. Riêng năm 2022, huyện Mù Căng Chải đã đón được trên 350.000 lượt du khách đến với Mù Căng Chải, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, mang lại doanh thu hơn 270 tỷ đồng từ du lịch, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Trong nửa nhiệm kỳ qua, huyện Mù Căng Chải đã vinh dự được đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải và bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơm mới của người Mông. Lễ đón nhận huân chương độc lập hạng 3, khởi công các công trình trọng điểm, đặc biệt là công trình đường kết nối quốc lộ 32 với IC15 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, công trình đường vành đai thị trấn Mù Căng Chải, các tuyến đường giao thông nông thôn được hỗ trợ bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Đồng chí Giàng A Thái, bí thư chi bộ bản Hố Chù Lình, xã Lao Chải cho biết.
Bản Hố Chù Lình là một cái bản xa trung tâm xã 10 km, xong là bản ở trên này rất là vất vả, toàn là đường đất rất là khó khăn, nhân dân đi lại khó khăn thì bây giờ có Đảng và Nhà nước quan tâm đến bản Hố Chù Lình để đủ cái đường từ 1 cây 2 để cho nhân dân thuận tiện đi lại.
Công tác y tế, giáo dục được triển khai đồng bộ. Trong đó, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quan tâm đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất. Đến nay, toàn huyện đã có 11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt 91,7% so với nghị quyết. Công tác giảm nghèo đặc biệt được quan tâm. Trong đó, tập trung vào nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. Và trung bình mỗi năm giảm được 8,4% so với hộ nghèo, vượt 20,6% so với nghị quyết. Công tác đảm bảo quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo và giữ vững. Công tác tổ chức xây dựng đảng, hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của cán bộ đảng viên. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường, thực hiện có hiệu quả mô hình ngày cuối tuần cùng dân, chú trọng công tác phát triển đảng, trong đó trung bình kết nạp được 141 trên 110 đảng viên, vượt gần 28% so với nghị quyết đại hội đề ra. Có thể khẳng định công tác chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Đảng bộ huyện Mù Cang Chải về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị sau nửa nhiệm kỳ đã đạt được những kết quả quan trọng. Cuộc sống của người dân đã từng bước được nâng lên. Đây sẽ là tiền đề để Đảng bộ huyện Mù Cang Chải tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, xã Nậm Khắt là xã vùng cao của huyện Mù Cang Chải, có khí hậu khắc nghiệt so với các xã khác trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, so với địa hình đồi núi thì lại thuận lợi hơn, nhất là về giao thông đi lại. Nhờ đó, xã Nậm Khắt đã được huyện Mù Cang Chải chọn là xã điểm về xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm thực hiện chương trình, đến nay xã Nậm Khắt đã đạt 11 trên 19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại, xã phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2023 và dự kiến sẽ ra mắt nông thôn mới vào đầu năm 2024. Xác định thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình tổng thể mang tính dài hạn về phát triển kinh tế xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng tại địa phương, huy động và tranh thủ mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Khắt. Nên từ đầu năm triển khai, xã Nậm Khắt đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển các thôn để thực hiện chương trình, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Trong quá trình triển khai thực hiện, xã thường xuyên rà soát các nội dung trong đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của địa phương dựa trên nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng. Bên cạnh đó, tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cho người dân để nâng cao nhận thức, tư duy và tổ chức triển khai thực hiện và cùng đóng góp ngày công hiến đất làm đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa cộng đồng và các công trình phúc lợi khác. Từ đó đã làm thay đổi trong tư tưởng, nhận thức khi đã dần loại bỏ các hủ tục lạc hậu, tư tưởng trông chờ ỷ lại. Người dân đã biết áp dụng kiến thức vào sản xuất chăn nuôi, chuyển đổi nghề nghiệp từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, mức thu nhập và đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, xã Nậm Khắt đạt 11 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đến thời điểm này, đã huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới tại xã Nậm Khắt đạt gần 502 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước đạt trên 411 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 71 tỷ đồng. Hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 38,2 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 31,3%. Hệ thống đường giao thông nông thôn được mở rộng và bê tông hóa. 100% tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được bê tông hóa. 100% đường trục thôn, đường liên thôn, đường ngõ xóm, trục chính nội đồng đã được cống hóa. Trong đó, 84% trục bê tông hóa, 100% nhà đạt chuẩn theo quy định đảm bảo ba cứng, có công trình phụ trợ, bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi v.v. đảm bảo vệ sinh thuận tiện cho sinh hoạt, 100% gia đình dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, y tế, giáo dục đều có diện mạo mới, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5%, chất lượng phổ cập giáo dục được nâng lên và duy trì. Được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 8 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí số 10 thu nhập, tiêu chí số 11 hộ nghèo, tiêu chí số 12 lao động việc làm, tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất, tiêu chí số 15 y tế, tiêu chí số 17 môi trường, tiêu chí số 18, hệ thống chính trị, tiêu chí số 19, quốc phòng an ninh. Để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trên, xã Nậm Khắt đã xây dựng lộ trình phấn đấu đến năm 2024 sẽ hoàn thành nông thôn mới. Đồng chí Trang Thế Xỉu, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt cho biết.
Về các cái giải pháp để triển khai các cái mục tiêu còn lại trong thời gian tới và cụ thể là trong năm 2024 thì Nậm Khắt về đích nông thôn mới, thì chúng tôi xác định còn 8 tiêu chí phải triển khai thực hiện trong năm 2023 và quý 1 của năm 2024. Chúng tôi xác định có 8 cái nhóm nhiệm vụ và giải pháp như sau. Thứ nhất Đối với vấn đề thu nhập thì hiện tại xã đang có thu nhập là 38 triệu đồng trên người trên năm. Chúng tôi cố gắng vận động và tuyên truyền nhân dân hăng hái tăng gia phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cố gắng đến cuối năm 2023, mức thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt mức 42 triệu đồng trên người trên năm. Một cái nhiệm vụ còn phải thực hiện trong thời gian tới nữa, đó là về cái lĩnh vực mà giảm nghèo. Đến cuối năm 2023, xã sẽ thực hiện giảm được 280 hộ, đưa cái số hộ nghèo xuống còn 148 hộ, tương đương với 12,8%, đạt cái tiêu chí về nông thôn mới, lĩnh vực hộ nghèo. Ngoài ra thì trong cái việc mà đào tạo nghề ấy, thì chúng tôi phải tiếp tục đào tạo thêm 75 lao động có văn bằng chứng chỉ và 612 lao động qua đào tạo để đạt cái tiêu chí về nông thôn mới. Trong các cái tiêu chí này thì còn một cái nội dung nữa, đó là chúng tôi sẽ cố gắng giảm 2,7% tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở thể thấp còi để về cái ngưỡng 24%, đạt cái tiêu chí nông thôn mới. Ngoài ra thì có cái nhiệm vụ về tỷ lệ dùng nước đạt quy chuẩn trinh thì cũng đã kiến nghị với huyện đầu tư xây mới 3 công trình cấp nước tập trung để đang triển khai trong thời gian này, và tới đây cuối năm nay thì cũng sẽ hoàn thành cái chỉ tiêu về hộ số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn.
Với sự quyết tâm cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đầu tư đồng bộ của Đảng, Nhà nước cộng với sự đồng thuận của người dân, xã Nậm Khắt phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ hoàn thành 8 tiêu chí còn lại, đồng thời hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Nếu như được công nhận vào năm 2024, xã Nậm Khắt sẽ là xã đầu tiên của huyện Mù Căng Chải về đích nông thôn mới và là tiền đề để huyện Mù Căng Chải tiếp tục triển khai tại các xã khác trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, đối với trẻ em ở thành thị, hè là dịp để các em được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học bằng nhiều loại hình vui chơi giải trí đa dạng. Nhưng đối với trẻ em ở vùng cao Mù Căng Chải, hè lại là thời gian tranh thủ phụ giúp bố mẹ, sân chơi dành cho các em còn quá xa vời. Đến với bản Chống Là, xã Hồ Bốn vào những ngày nắng nóng cuối tháng 5 2023, không khỏi xót xa khi bắt gặp hình ảnh những cậu bé, cô bé người Mông đem nhẻm, đầu trần chân đất, đang nằm quằn, ngồi củi, hay những đám trẻ tụ tập từng nhóm, chơi và tắm dưới dòng suối chảy xiết. Em Giàng Minh Thông ở bản Chống Là, xã Hồ Bốn tâm sự.
Kể từ lúc được nghỉ hè, ngày nào em cũng theo bố mẹ lên rừng, hôm để kiếm củi, hái rau quả. Em hy vọng sẽ đỡ đần phần nào vất vả cho bố mẹ đến năm học mới đủ tiền mua sách vở cho em tiếp tục đi học.
Hồ Bốn cũng là một trong những xã khó khăn của huyện Mù Căng Chải với 610 hộ và 3.040 nhân khẩu. Phần đông là đồng bào dân tộc Mông, đời sống nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Bỏ con lo ăn còn chưa đủ, nói gì đến lo cho trẻ em. Trẻ em ở tầm tuổi tiểu học thì ở nhà trông em, nhưng những đứa trẻ 10 tuổi trở lên là phải đi theo phụ giúp bố mẹ chăn trâu cắt cỏ, phụ giúp gia đình làm ruộng nương. Nói là ba tháng hè, nhưng đây gần như là trở thành mùa lao động, phụ giúp kinh tế gia đình. Lúc rảnh rỗi, trò chơi của các em chỉ là những trò tự biên tự diễn với đất đá, cây cỏ. Do thiếu sân chơi, nhiều em còn tìm đến khe suối để tắm, leo trèo cây cối, làm trò giải trí trong những ngày hè. Những trò chơi tự phát này luôn tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến tai nạn thương tích, những rủi ro đáng tiếc mà hậu quả không lường trước được. Đồng chí Sùng A Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồ Bốn chia sẻ.
Vốn là một xã khó khăn nhất của huyện Mù Căng Chải, thì đặc biệt là thiếu các cái sân chơi cho các cháu và những cái điểm vui chơi giải trí cho các cháu. Sau khi hết năm học thì nhà trường đã bàn giao các cháu học sinh về các địa phương, thì để đảm bảo cho cái việc phòng chống đuối nước cũng như thương tích cho các cháu, thì các ủy chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã, đặc biệt là đoàn thanh niên, tổ chức tuyên truyền, rồi tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, đặc biệt là một số cái văn hóa dân tộc của địa phương để cho các cháu hoạt động vui chơi, hạn chế các vấn đề là các cháu không được quản lý đi ra nương rồi là đi ra bờ suối theo cái sự quản lý của gia đình cũng như là của xã hội.
Do điều kiện địa hình phức tạp, dân cư sống thừa thớt, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nên việc tập hợp, duy trì tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi ở các xã ở vùng cao Mù Cang Chải hầu hết còn gặp nhiều khó khăn. Để quản lý giáo dục thiếu nhi trong dịp hè, sau khi các trường học cho học sinh nghỉ hè trở về địa phương, các xã đã làm tốt công tác chỉ đạo các ngành đoàn thể, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, phối hợp với các thôn bản, thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình quản lý tốt các em khi ở nhà, tránh để tình trạng đáng tiếc xảy ra. Đồng chí Sùng A Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo nói.
Trước khi cho các cháu về nghỉ hè với gia đình, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các ngành đoàn thể tổ chức họp phụ huynh học sinh, như là toàn trường thì cũng đã triển khai về cái công tác phòng chống đuối nước cũng như là cái công tác bảo vệ trẻ em trong cái dịp hè. Thì đối với công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã tổ chức họp và tuyên truyền đến từng hộ gia đình.
Hiện nay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có 5.176 trẻ. Với đặc thù là huyện miền núi, dân cư sống thưa thớt, địa hình bị chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Việc tập trung các em tổ chức các hoạt động còn gặp trở ngại và hầu hết các xã trên địa bàn huyện đang thiếu thốn các cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động vui chơi cho các em thiếu nhi, đặc biệt là vào dịp hè. Do vậy, dịp hè trẻ em ở vùng cao thường tìm đến những trò chơi nguy hiểm như leo cây, tắm suối. Luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích đuối nước là rất cao. Chính vì thế, việc đảm bảo an toàn cho các em trong dịp hè là điều đáng lưu tâm. Anh Giàng Ali, bí thư huyện Đoàn Mù Cang Chải cho biết.
Các em có sân chơi lành mạnh trong dịp hè thì huyện đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động để quản lý, giáo dục cho thanh thiếu nhi và trong cái dịp hè. Theo đó thì sau khi các cái đơn vị trường học tổ chức công tác bàn giao cho học sinh trở về địa phương thì cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn sẽ có trách nhiệm là tiếp nhận và phù hợp với lại các hộ gia đình tại địa phương để quản lý, đồng thời cũng sẽ lên kế hoạch hàng tuần tổ chức các buổi sinh hoạt hè cho các em thanh thiếu nhi. Thế và trong đó thì tập trung vào các hoạt động trải nghiệm và giới thiệu các nét văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc cho các em thanh thiếu nhi.
Thực tế cho thấy trẻ em rất cần sân chơi đúng nghĩa trong dịp hè, do đó rất cần sự phối hợp từ phía gia đình, các tổ chức đoàn thể và sự vào cuộc của chính quyền địa phương để trẻ em vùng cao Mù Cang Chải có một sân chơi lành mạnh, ý nghĩa thiết thực, bổ ích và an toàn trong thời gian nghỉ hè.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.